Vụ tai nạn được báo trước.
Sau Tết, tôi đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kịp giả từ người thân thì một chiếc 50 chỗ chờ tới mang theo cái mùi dầu phanh khét lẹt. Đang lưỡng lự thì bị gã phụ xe túm hành lý kéo tôi lên xe như thể bắt cóc. Trên xe lúc này, kẻ đứng người ngồi chật như nêm. Thế mà tài xế vẫn tiếp tục dừng xe nhồi nhét thêm khách. Nỗi lo lớn dần trong tôi, cái mùi khét lẹt lúc nãy đã gợi cho tôi nhớ tới một thời lái xe bao cấp. Thời ấy phụ tùng khan hiếm nên chỉ khi nào cúp ben phanh, tức là phòng chặn dầu piston nằm trong con heo phanh, thật sự bị bể, xì dầu chạy xuống guốc phanh, ma sát với tambour, tức là vành bánh, bốc mùi khét mới được thay thế. Tài xế nào thật tinh ý mới phát hiện được cái mùi sự cố này khi vừa mới chớm, và phải khắc phục ngay, nếu không sẽ dẫn tới mất phanh hoàn toàn do dầu phanh đã cạn, hoặc xe bốc cháy do ma sát quá độ. Tôi ái ngại nhìn gần 100 con người đang đứng ngồi chen chúc trên xe, sinh mạng họ đang gặp nguy hiểm, phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng nhận thức của người tài xế cầm lái phía trước. Không biết anh ta có biết phanh xe mình đang có vấn đề không nhỉ? Tôi tiến gần lái xe để bày tỏ nỗi lo của mình với người tài xế ấy, nhưng không thể vì xe quá chật, nên cố len ra đứng gần cửa lên xuống, chờ cơ hội tiếp xúc mà lòng như có lửa đốt. Xe vẫn suốt buổi ra vào nhặt khách, nhưng tuyệt nhiên không dừng lại. Không tiếp cận được tài xế, nóng lòng tôi đánh liều bắt chuyện với gã phụ xe tuổi chừng con mình, mà mặt lúc nào cũng hầm hầm với khách. Em, có cái mùi gì nghe khen khét không? Hắn quát mắt. Mùi con mẹ gì? Nhiều chuyện. Tôi kiên nhẫn. Cái mùi dầu phanh bị cháy đó mà. Tôi là tài xế lâu năm nên biết cái mùi nguy hiểm này. Tài xế? Cái mùi nguy hiểm? Đồ rỡm, nói gỡ. Tao tống xuống xe bây giờ á. Thật lòng tôi cũng muốn xuống xe để thoát mối hiểm họa này. Nhưng sao có điều gì đó trong tâm tư đã cầm chân tôi lại. Quá trưa, bước chân vào quán cơm tù tôi mới thấy trái đất này quả là chật hẹp. Không ngờ người tài xế mình cần gặp ấy chính là thằng bạn một thời học cùng trường lái, Tuấn. Hắn với tôi có khúc mắc lớn trong kỳ thi lấy bằng lái năm ấy. Ngày ấy, tôi thề nếu còn gặp lại sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Thuộc diện con ông cháu cha, nên Tuấn nhập học khi khóa học vừa kết thúc chương trình lý thuyết chuyển sang thực tập tay lái. Đã thế, hắn không chuyên tâm bổ khuyết kiến thức mà chỉ ăn chơi và đi hết phòng này đến phòng khác trong ký túc xá bốc phét. Hội đồng thi hôm ấy gồm các vị công an giao thông, sở giao thông và các thầy trong trường lái làm việc rất nghiêm túc. Bài thi được chấm nhanh bằng đáp án đục lỗ. Hết giờ thí sinh nộp bài thi trắc nghiệm của mình rồi về chỗ, chờ gọi lên ký vào phiếu kết quả với hội đồng thi mới được ra về. Trước tình hình thi cử đó, không ai biết tuồn cho Tuấn một bộ đáp án. Làm xong bài, hắn đợi tôi lên nộp bài rồi phi tang ngay bộ đề sang học bàn chỗ tôi ngồi để chuẩn bị cho lượt thi kế tiếp. Giám thị tiến hành kiểm tra từng chỗ ngồi của thí sinh vừa thi xong. Thế là tôi bị gọi tên. Dù hết mực thanh minh, nhưng tôi vẫn bị lập biên bản về tội vi phạm quy chế thi. Họp lớp, tôi chỉ cần Tuấn công nhận bộ đáp án đó là của hắn, nhưng hắn tuyệt nhiên nói không. May mà thầy chủ nhiệm hiểu và bảo lãnh, tôi mới được thi đợt vét sau đó mấy tuần. Số phận đưa đẩy tôi gặp hắn trong hoàn cảnh này đúng là oan gia gặp ngõ hẹp. Tôi phừng phừng lửa giận, nhưng rồi chợt nhận ra trong điều kiện này, nếu manh động thì thật bất lợi cho mình. Ngoài sân, cánh cửa cơm tù đã khép. Dưới sự canh gác của mấy tay đầu gấu, chúng sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để lấy lòng chủ. Trong quán ăn, thì Tuấn ngồi chiếm chệ cùng hai gã phụ xe được bọn chủ tớ phục vụ cho như vua con. Tôi kìm lòng, giả bộ thản nhiên tới đứng trước mặt hắn. Nhận ra tôi, hắn bối rối một thoáng rồi nhanh chóng làm mặt vui. Chào hỏi giả lả. Ủa, đại ca, cũng dừng trạm này cho khách nghỉ chân hả? Chuyển sang lái xe khách hồi nào vậy? Tôi nói móc. Tớ bằng biếu gì đâu mà lái xe khách với chả là xe tải, là hành khách ngồi trên xe cậu đó mà. Trời ơi, sao đại ca, không cho đệ biết để mà bố trí chỗ ngồi cho nó đàng hoàng. Tôi vào thẳng vấn đề với thằng đệ. Cậu có biết cái phanh xe mình đang có vấn đề không? Tớ ngồi sau mà sốt cả ruột, tưởng mình vừa cung cấp một thông tin quan trọng cứu hắn. Nào ngờ hắn dửng dưng. À, việc đó tớ biết cả tuần nay rồi, cứ châm thêm dầu mà chạy, thỉnh thoảng mới phanh một lần có sao đâu. Đừng có mà lo bò trắng răng anh ạ. Tôi giải thích. Nhưng tớ thấy cậu phanh xe thường xuyên để ra vào nhặt khách. Rồi sẽ có một lúc nào đó cúp ben, bể, làm mất phanh hoàn toàn rất là nguy hiểm đấy. Vả lại việc thay thế cũng không mất nhiều thời gian. Sao mà không làm? Tuấn nhìn tôi cười với một kẻ ngây thơ. Với xe khách, mỗi năm chỉ có một mùa làm ăn vào dịp Tết. Không lai rai như xe tải đâu. Chỉ vài tuần nữa là xe nằm móc bánh. Lúc ấy muốn sửa đết gì mà chả được. Tôi gợi ý thiệt hơn, nghỉ một tuần, một ngày, còn hơn là bị cảnh sát giao thông phạt nặng, thu bằng, giam xe, tệ hơn nữa là gây tai nạn. Tuấn lại cười to, dạ, thưa đại ca, là tài xế chúng ta còn lạ gì? Tôi cố phân tích, xe tải chở hàng khác với xe khách chở người, cảnh sát giao thông không du di chuyện này đâu. Hắn vận cái lối nói hài hước, vậy để hỏi đại ca nha, đồng tiền của tài xế xe tải khác đồng tiền tài xế xe khách ở chỗ nào nào? Cả tháng nay mỗi ngày người ta hua gậy tuyết còi nhận phong bì 10 lần 7 lượt mà có ai đến gần xe xem để chở cái gì không? Ha ha ha. Trước một sự việc quan trọng đến thế mà hắn vẫn còn cười đùa được, tôi đành nghiêm giọng cầu may. Hãy nể tới ngồi trên xe, cậu hãy bảo đảm an toàn cho chuyến đi này bằng cách hãy thường xuyên châm thêm dầu phanh cho xe từ đây đến cuối bến cuối cùng nhé. Chuyện nhỏ, mời đại ca uống vài ly cho giãn gân giãn cốt cái đã. Nói rồi hắn nâng ly rượu lên là một cái ót sạch trơn. Xe qua một khung đường vòng, thấy phía trước có khách, Tuấn cho xe tăng tốc, bởi đằng sau cũng có một chiếc xe khác muốn vọt lên tranh khách. Tuấn vẫn cái lối lái xe hạng bét ngày nào ở trường. Gần đến nơi tôi mới nghe tiếng hơi khịt xịt phát ra từ hệ thống phanh. Nhưng ô kìa, xe không dừng mà lao thẳng vào đám khách đang đứng lố nhố đón xe ven đường. Tức thì tai tôi nghe bộp bộp liên tiếp phát ra từ phía đầu xe đến rợn người. Sau một hồi chơi vơi mất kiểm soát, chiếc xe chỉ chịu dừng khi đã nằm gọn giữa thửa ruộng vừa mới xuống giống. Khách trên xe tuôn xuống, lội bì bõm như ông vỡ tổ. Cũng may không ai bị thương nặng, ngoài gã phụ xe đang quằn quại dưới mặt đường do nhanh nhẩu lao ra đón khách. Tôi chạy ngược trở lại nơi xảy ra tai nạn ban đầu và không thể tin nổi mắt mình. Quá nửa số người đón xe lúc nãy đã nằm bất động dưới đất, đa phần hình hài không còn nguyên vẹn. Những người còn lại thì đứng như trời trồng, ai nấy mắt cứ cơ hồ muốn vọt ra khỏi hốc. Bỗng trong số họ, một phụ nữ lao tới ôm lấy một nạn nhân rồi gào lên thảm thiết. Con ơi! À! Tiếng khóc đã làm đám người ấy còn sống sực tỉnh. Tức thì những tiếng con ơi, anh ơi, chị ơi, mẹ ơi, cha ơi vang tận trời xanh.
Tình người sau vụ tai nạn.
Ít ai biết trong mấy đứa con của Thành có một cháu gái mặt luôn đượm buồn, thường quấn quýt bên Thành, là con nuôi của anh ấy. Và càng ngạc nhiên hơn khi biết chính Thành là người đã gây ra cái chết cho mẹ cháu trong một vụ tai nạn mấy năm về trước. Hôm ấy là ngày cuối năm, Thành cố hoàn thành chuyến hàng Tết cuối cùng. Rồi sau vô lăng chiếc tải nặng, anh khá mệt sau những chuyến hàng dài, ngày ra vô thường xuyên trên đường Nam Bắc. Xe ngang qua địa phận Quảng Nam, đường quê, trời khuya, lại vắng, trong cảnh mưa gió rét mướt, nghĩ rằng giờ này chẳng ai dạy gì mà ra đường, thế là Thành lái xe trong trạng thái thư giãn. Mất cảnh giác, Thành đã không kịp tránh một phụ nữ bất chợt từ đâu trong con hẻm vắng lao ra đường. Bộp một tiếng khô khốc, bất ngờ, nhanh chóng, một mạng người nằm lăn quay ra đường. Thật xui cho Thành, Tết đến nơi rồi mà vướng phải họa vào thân. Trong cảnh mưa gió vắng vẻ này, có thể bỏ chạy được, nhưng lương tâm anh không cho phép. Vừa mở cửa bước xuống xe thì Thành đã hết hồn, bởi có một người đàn ông cầm con dao phay lao tới xỉa vào mặt anh ta và nói, à mày phải bồi thường đủ cái mạng cho vợ con của ông đó nha. Chưa hiểu gì lắm, nhưng nghe hắn nói về tiền là Thành đã yên tâm, nói được được, bao nhiêu cũng được, miễn anh hãy cùng tôi đưa chị này đi cấp cứu cái đã. Và dẫu Thành cố gắng chạy nhanh đến mấy, nạn nhân cũng ra đi ngay khi vừa đến phòng cấp cứu. Thành đã mất công sức, hao tài, tốn của để giải quyết vụ việc vì gặp phải một gia đình có hoàn cảnh quá đặc biệt. Chính người chồng cầm dao rượt đánh vợ trong đêm, hoảng hốt chị ta lao ra đường thì đụng phải xe Thành chạy ngang qua. Chứng kiến cảnh ấy, người chồng không một mảy may xúc động, không tìm cách cứu vợ mà việc đầu tiên là đứng chận đầu xe bắt Thành bồi thường. Sau nhiều lần đi lại khắc phục hậu quả, Thành đã tỏ tường hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ xấu số ấy. Trước đó vài năm, vợ chồng họ an phận sống cảnh làm thuê làm mướn. Tuy nghèo, nhưng chị vợ khá hạnh phúc bên người chồng siêng năng làm lụng với đứa con gái đầu lòng kháu khỉnh. Bỗng một hôm có người bạn cũ của chồng ghé thăm tổ ấm của họ. Anh ta trước đây cũng nghèo, nay đã khá nhờ trúng đậm vài chuyến đi trầm. Ngặt cái mắc mớ là trước đây, người này đã một thời yêu thầm trộm nhớ chị vợ, nhưng bị cự tuyệt. Giờ đây hắn tới để khoe mẽ sự giàu có của mình cho vợ bạn tiếc chơi, chớ chẳng giúp đỡ gì cho bạn. Sống trong cảnh nghèo, có lẽ chồng chị đã mụ mị, không nhận ra mình đang có hạnh phúc mà lại nổi cơn ghen cả tiền lẫn tình với bạn mình. Nghĩ bạn làm được thì mình cũng làm được, chồng chị vác ba lô lên rừng tìm vận may trong tâm trạng cay nghiệt, bỏ lại cảnh nương vườn ngày càng xác xơ cho người vợ hai tay ôm đứa con dại. Đã mấy năm rồi mà vận may vẫn chưa một lần đến với gia đình chị. Trái lại, cứ mỗi lần đi rừng về càng thất bại, người chồng càng vũ phu, thô lỗ đánh vợ. Vì những cơn ghen tuông suy diễn vô cớ khi mình vắng nhà mà anh đánh đập vợ không thương tiếc, và cảnh gia đình đã thật sự thành địa ngục khi người chồng mắc thêm chứng nghiện rượu. Cái hôm xảy ra đại họa là lúc người chồng mới đi rừng về. Nhìn bàn thờ ngày Tết trống trơn, đáng lẽ tự trách mình thì lại nốc rượu say rồi đánh đập vợ. Không chịu nổi những cú đòn hiểm ác như tra tấn, chị đã lao ra khỏi nhà khi người chồng chạy xuống bếp cầm thêm con dao. Chính quyền địa phương cũng biết rõ tình cảnh gia đình chị và biết cả hoàn cảnh dẫn đến vụ tai nạn hôm đó. Nhờ thế, Thành không bị ngồi tù mà chỉ tốn chi phí khắc phục hậu quả tai nạn. Vợ chết chưa bao lâu thì người chồng bạc ác đó rước một người đàn bà khác về nhà sau một chuyến đi rừng. Có lẽ họ đã có mối quan hệ từ trước. Quen cảnh ăn ở mèo mã gà đồng với nhau trong rừng nên ả ta không thích sự hiện diện con riêng của chồng trong nhà. Nhiều lần đi lại hỗ trợ chăm sóc cháu, Thành chứng kiến cảnh cháu thường xuyên bị đánh bập, bị bỏ đói mà xót xa. Anh về nhà bàn bạc với vợ, sau đó đã trả cho người chồng nọ một số tiền rồi đem cháu bé về nuôi nấng. Thành nói với những ai biết chuyện về cháu bé: "Cháu sống rất tình cảm, tôi sẽ cố gắng cho cháu học hành đàng hoàng. Âu đó là duyên phận giữa cháu với tôi và cũng là cách làm cho mình bớt nặng lòng."
Đừng vô cảm trước sinh mạng người khác.
Có bao nhiêu nạn nhân tai nạn giao thông không được cấp cứu kịp thời, phải lìa bỏ cõi đời hoặc sống cảnh tàn phế vì sự vô cảm của người khác. Khó có câu trả lời chính xác, nhưng có một điều dễ nhận ra rằng mỗi khi tai nạn giao thông xảy ra, đa phần người đi đường ngoảnh mặt làm ngơ với người bị nạn đang nằm chờ cứu giúp giữa đường. Ai trong chúng ta cũng hiểu rằng tính mạng con người quý hơn tất thảy và việc cứu người không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo lý. Tuy vậy, từ việc nhận thức chân lý ấy đến hành động cụ thể trong thực tế có khi lại là một khoảng cách dài.
Không mấy ai chịu giúp nạn nhân tới bệnh viện.
Năm ngoái trên tỉnh lộ 864 hướng từ cao tốc Trung Lương về Bến Tre, xe tôi ngang qua địa bàn xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì chứng kiến một vụ tai nạn nghiêm trọng. Đường thông thoáng, tầm nhìn xa, chiếc xe tải hạng nặng đi hướng ngược chiều xe tôi, cứ thế mà đạp ga lao tới. Do thiếu quan sát, xe tải đã hút chiếc xe gắn máy lấn trái chạy cùng chiều, văng lên cao rồi rớt xuống đường vỡ tan thành từng mảnh. Sau cú va chạm đó, chiếc xe tải loạn choạng lạc lái lao hẳn về bên phải và lại máng thêm cậu bé đi xe đạp cùng chiều, văng xa phía trước mấy chục mét. Tôi tức tốc cho xe dừng lại, xuống xe nhìn hiện trường vụ tai nạn mà nổi cả gai người. Cậu bé đi xe đạp nằm bất động, mắt trắng giả. Hai nạn nhân đi xe gắn máy văng ra nằm cách nhau đến mấy chục mét, đang ngọ ngoẹ, tay chân gãy hở từng khúc, rên rỉ, máu tuôn chảy thành vũng. Lúc này người dân sống hai ven đường và người đi đường tụ lại càng lúc càng đông. Họ đứng chật như nêm nhưng chỉ đứng chỉ trỏ, không một ai tới gần giúp đỡ nạn nhân. Hành khách duy nhất trên xe tôi là nhà báo Đức Hiển buộc miệng than: "Trời, không cứu nhanh thì họ chết mất." Nhận được tín hiệu đồng tình, tôi tức tốc mở cửa xe, lấy túi cứu thương Garo cầm máu và định vị vết thương gãy hở cho nạn nhân. Xong, tôi hô hào những người đứng xem hãy chạy vào nhà dân hai ven đường mang cho tôi một tấm áo mưa lót lên băng ghế sau xe tôi, vì nó được làm bằng nỉ, thấm máu sẽ không giặt được, để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tôi gào rát cả họng mà không một ai đáp ứng. Lúc này Đức Hiển đã đưa một cậu bé lên ghế trước xe tôi rồi. Khi có áo mưa, tôi cũng lại phải gào một lúc nữa mới có vài người phụ tôi bê được một nạn nhân lên xe. Do xe tôi hết chỗ nên còn một nạn nhân nữa nằm chơ vơ giữa đường. Lúc này trên đường xe tải, xe du lịch, xe khách ngược xuôi nhưng không xe nào chịu dừng lại. Một thanh niên cưỡi chiếc xe ba gác máy hiếu kỳ dừng lại nhìn nạn nhân rồi cũng lắc đầu quầy quậy khi tôi đề nghị hãy ra tay làm việc thiện. May thay có một chiếc taxi may lên dừng lại, anh tài xế này không mảy may chậm trễ, nhanh chóng hợp sức cùng tôi đưa nạn nhân cuối cùng lên xe anh. Nạn nhân được chưa đến phòng cấp cứu bệnh viện huyện, cũng may chủ xe là người nhân hậu, được tin xe mình gây tai nạn, ông đã có mặt kịp thời ở bệnh viện, với tinh thần bằng mọi giá phải cứu lấy người. Xong việc, tôi và anh tài xế taxi đưa xe tìm chỗ rửa, nhưng đến đâu cũng bị người ta xua đuổi vì sợ xui, đành đưa xe xuống bờ sông mà tự vệ sinh.
Sinh mạng nạn nhân phụ thuộc số trời.
Thông thường khi gây tai nạn, tài xế vì sợ bị hành hung mà lánh mặt, thế là số phận nạn nhân phụ thuộc vào lòng từ tâm của người đi đường. Những việc làm đơn giản cần được thực hiện kịp thời sẽ giúp nạn nhân thoát chết hoặc hạn chế thương tật như nới thắt lưng ra giúp họ dễ thở, garo những vết thương đang ra nhiều máu, dùng nẹp cố định chân tay họ bị gãy, nâng đầu cao lên, mở dây nón bảo hiểm giúp họ duy trì hơi thở. Nhưng rủi thay, gặp người đi đường thấy máu là xây sẫm mặt mày, hoặc sợ vướng máu nạn nhân lây bệnh, hoặc do quan niệm sợ xui rủi, và còn nhiều lý do khác nữa mà họ làm lơ, thì sinh mạng nạn nhân sẽ phụ thuộc số trời. Tuy nhiên, gặp người từ tâm, vượt lên trên nỗi sợ hãi, họ sẽ sơ cứu, rồi đón xe đưa nạn nhân đi cấp cứu, thì tính mạng nạn nhân lại phụ thuộc vào lòng nhân ái của những lái xe ngược xuôi trên đường. Xe du lịch là phương tiện cấp cứu cơ động nhất, tuy nhiên có nhiều lý do mà lái xe không chịu dừng lại. Họ sợ trễ họp hành, trễ thương vụ làm ăn của chủ hoặc của chính mình, hoặc với những chiếc xe bạc tỷ trên xe có những giai nhân tuyệt phụ đài cát thì tài xế phải phóng nhanh, chớ nói chi là dừng lại cứu người. Những chiếc xe ít sang trọng hơn hoặc xe công, tài xế luôn dừng lại cứu người cũng phải được sự đồng ý của người sử dụng. Còn nữa, khi đưa nạn nhân đến nơi cấp cứu thì vướng phải cơ chế của bệnh viện là phải đóng viện phí trước, ký biên bản chịu trách nhiệm nếu cuộc phẫu thuật không thành công. Đó cũng là những cửa ải quyết định sinh mạng của nạn nhân.
Tại sao người ta ngại cứu người bị nạn?
Chiều cuối năm, con rể tôi đi quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, ngang qua một vòng xoay trên đường Phạm Văn Đồng, thì chứng kiến người đàn ông trong tình trạng say xỉn phóng xe máy với tốc độ cao, lao thẳng vào vòng xoay. Cú va chạm đã làm chiếc xe văng xa, còn anh ta thì bị đập mặt xuống đường. Nằm bất động, máu me đầy mặt, người qua lại thì nhiều, nhưng không ai giúp cởi cái dây mũ bảo hiểm đang thít chặt cổ họng của anh ta để dễ thở. Động lòng, con rể tôi dừng xe lại, đem xe máy mình gửi một nhà gần đó, lấy điện thoại nạn nhân tìm số vừa mới gọi, liên lạc nhờ người này thông báo cho người nhà nạn nhân biết, rồi gọi xe cấp cứu. Thật lâu, khi xe cấp cứu vừa tới, thì người nhà nạn nhân cũng có mặt. Việc đầu tiên của họ là không cần biết ớt giáp gì, cứ túm con tôi đánh tới tấp và đẩy nó lên xe, bắt theo vào bệnh viện. May nhờ con tôi biết vài món võ thoát thân và biết phòng xa là trước khi ra tay cứu nạn nhân, nó đã nhờ những người dân sống gần đó làm chứng. Khi thấy sự việc xảy ra ngược đời, người dân liền chạy tới ngăn cản, không cho nó đã bị chuốc họa vào thân rồi. Anh tài xế taxi Mai Linh tham gia với tôi cấp cứu nạn nhân hôm ấy chia sẻ, em mới nhận giao xe ca trưa thì gặp chuyện, máu me tùm lum trên xe, mình phải tự xử, thuê ai họ cũng sợ xui không chịu rửa đâu, vậy là phải mất tiền đóng sở hụi, chiều nay nghỉ chạy để phơi xe thì cái mùi máu tanh nồng khó hết lắm, khách không chịu đi đâu. Sự thiệt hại và mất công là lý do khiến các tài xế khác không muốn cứu người, và cũng có thể vì lòng nhân ái chưa đủ mạnh để hối thúc lương tâm anh ta. Còn một yếu tố khác nữa mà bất kỳ người nào ra tay cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông đều ngại. Không ít lần sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện, xe tôi bị bảo vệ bệnh viện giữ lại, người ta đưa ra một điều kiện nghe thật buồn trong lúc mình đã hết lòng cứu người. Anh phải ở lại cho đến khi cơ quan chức năng hoặc người nhà nạn nhân cho phép mới được đi. Và trên thực tế, có người vì lòng tốt mà làm phúc phải tội. Đưa nạn nhân đi cấp cứu thì bị người nhà nạn nhân hành hung tại bệnh viện. Bệnh viện thì sợ không ai đóng viện phí nên giữ họ lại, rồi phải về cơ quan công an làm bản tường trình do cảnh sát giao thông sợ không bắt được người gây tai nạn. Giúp người bị nạn mà chuốc lấy phiền phức như thế thì ai cũng ngại. Một lý do khác là phần đông người nước ta chưa từng học qua lớp sơ cấp cứu. Sơ cứu đúng cách kịp thời là việc làm quan trọng nhất giúp nạn nhân sống sót, tránh tàn phế suốt đời hoặc ngược lại. Phải chăng vì vậy mà người ta sợ làm tình trạng sức khỏe nạn nhân xấu hơn nên không ra tay cứu giúp?
Không cứu nạn nhân sẽ bị lương tâm cắn rứt.
Câu chuyện cứu người bị tai nạn giao thông cách đây không lâu diễn ra ở quốc lộ 55. Trên đường tôi đưa thủ trưởng đi họp, vì tính chất quan trọng cuộc họp mà chúng tôi phải khởi hành từ khuya, lúc ấy trời còn lãng đãng sương sớm. Xe tôi ngang qua một khúc cua khuất tầm nhìn, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, thì khựng lại vì bị hai chiếc xe gắn máy nằm chỏng chơ chắn ngang đường. Xuống xe định dẹp đường để đi thì tôi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ vệ cỏ ven đường. Định thần nhìn kỹ thì tôi tóa hỏa, thấy hai nạn nhân, một nam một nữ, nằm sải cánh bên nhau, máu chảy thành phủng. Cứu người ư? Tôi tự hỏi và nhận ra đường vắng vẻ, có lẽ từ khi tai nạn xảy ra chẳng có ai ngang qua đây. Nếu mình đụng tới mang họa là cái chắc, nhưng không nhanh tay đưa nạn nhân đi cấp cứu chắc chắn họ sẽ chết. Khó khăn này tôi đem phó thác cho thủ trưởng đang ngồi trên xe bằng câu hỏi: anh có dám cứu người bị tai nạn giao thông không? Hai người này nếu không được cấp cứu nhanh là bị chết đấy. Thủ trưởng trố mắt nói: sao lại dám với không dám? Dạ, nếu cứu thì anh trễ cuộc họp và có thể chúng ta sẽ bị hiểu nhầm mình là kẻ gây tai nạn. Thủ trưởng xuống xe, thấy nạn nhân vậy thì tái mặt, vội vàng đem máy ảnh ra bấm lia lịa vài kiểu. Giữa lúc anh ấy toan phụ tôi đưa nạn nhân lên xe thì có một người đi xe gắn máy ngang qua. Chúng tôi níu anh ta lại như người đuối nước vớ được phao, nhờ anh ta làm chứng phụ đưa nạn nhân lên xe và sau đó là đi báo công an. Thủ trưởng tôi thì ở lại bảo vệ hiện trường. Trên đường đưa nạn nhân đến bệnh viện huyện Xuyên Mộc, vài lần tôi phải dừng xe lại vì một nạn nhân lên cơn co giật, đạp thiếu đường, bung cửa xe và phải garo cầm máu cho người bị vết thương hở ở chân. Đến bệnh viện tôi hô hào đội ngũ y bác sĩ nhanh tay cấp cứu nạn nhân. Sau đó họ cho biết một người đã qua cơn nguy kịch, người còn lại cần phải chuyển lên tuyến trên nhưng phải đợi sự có mặt của thân nhân của nạn nhân. Sau kết luận đó thì tôi bị bảo vệ đóng cổng bệnh viện giữ xe lại và phải gần 2 giờ sau khi thủ trưởng tôi cùng với hai cảnh sát giao thông và người nhà nạn nhân có mặt tại bệnh viện thì tôi và xe mới được giải phóng. Theo kết luận của hai viên cảnh sát giao thông, nguyên nhân gây tai nạn là một người vội vã chở thủy sản ra chợ, người đi ngược chiều lại thì hối hả chạy lấy bánh mì bán nên tông phải nhau. Xong phần việc cần làm, chúng tôi vừa mở cửa xe thì mùi thức ăn ói và mùi máu nạn nhân tanh nồng sọc vào mũi. Tôi ái ngại hỏi thủ trưởng: trễ họp rồi có sao không anh? Anh nói: cứu người là việc cần làm, chẳng sao cả. Trên đường quay xe về, ngồi quán cóc ven đường, nhìn tôi vệ sinh xe mồ hôi đẫm áo, thủ trưởng cầm chai nước nói với: uống cho đỡ khát rồi làm việc này, chú mày nhọc nhằn quá, còn anh thì trễ cuộc họp, nhưng nếu làm ngơ chuyện này, anh em mình sẽ bị lương tâm cắn rứt đấy.
Làm sao cứu người mà không vướng rắc rối?
Để việc cấp cứu được tốt và tránh rắc rối cho mình, sau nhiều lần cấp cứu nạn nhân, tôi có đôi chút kinh nghiệm là luôn mang theo vài tấm vải mưa và chiếc túi nhỏ đựng bông, băng, thuốc cầm máu. Khi tham gia cấp cứu nạn nhân, tôi tránh đổ xe gần chỗ gây tai nạn để người nhà nạn nhân hoặc những người cực đoan nhìn nhầm mình gây tai nạn mà đập phá. Việc đầu tiên là gọi xe cấp cứu, rồi hô hào nhiều người cùng tham gia giúp đỡ nạn nhân với mình. Càng nhiều người càng tốt, họ sẽ làm chứng cho mình cũng chỉ là thành viên cứu người như họ thôi. Sơ cứu xong, nếu thấy nạn nhân quá nguy kịch, nơi hẻo lánh xe cấp cứu không có, thì trải vài tấm áo mưa trên ghế xe mình, hô hào năn nỉ người tốt, theo xe mình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ông bà ta có câu, dù xây 9 bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Anh em tài xế ngược xuôi trên đường, có phương tiện trong tay thì hãy ra tay cứu giúp người lâm nạn. Tai nạn giao thông là hiểm họa tiềm ẩn khắp nơi, nó có thể xảy ra bất kỳ ở đâu và bất kỳ ai. Vì vậy mà chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh nghiệt ngã của nạn nhân mà ra tay cứu giúp họ. Đối với cơ quan chức năng, nên có cơ chế khuyến khích, tránh làm khó cho người tham gia cứu nạn, nên có chương trình tập huấn cấp cứu nạn nhân trong các chương trình đào tạo lái xe, miễn viện phí cấp cứu cho nạn nhân. Với người nhà nạn nhân, không được hồ đồ, tập trung cứu người là việc cần làm trước tiên.
Chương 3. Giúp bạn lái tốt ô tô.
Đường xá thông thoáng, phương tiện ngày càng hiện đại, tiện nghi, an toàn, dễ lái. Vậy mà tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra hàng ngày trên đất nước ta. Rõ ràng, đây không còn là nguyên nhân khách quan nữa, mà ý thức trách nhiệm của người cầm lái chưa cao, chủ quan, chấp hành luật lệ giao thông kém, kỹ năng xử lý tình huống yếu, cầm lái trong tình trạng thiếu ngủ, tâm bất an, chở quá tải. Ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ. Ngoài biết lái đơn thuần, người lái cần phải có hiểu nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống có liên quan đến sự an toàn của xe, như hệ thống lái, phanh, côn, số. Có như thế mới phát hiện được những hiện tượng bất an toàn khi các hệ thống này mới chớm làm việc không bình thường. Ngoài ra còn một tiêu chí quan trọng khác mà người cầm lái cần có, đó là kinh nghiệm đi đường, văn hóa, đạo đức của người tham gia giao thông để tránh cho mình hoặc gây cho người khác tay bay vạ gió dọc đường. Một, giúp bạn lái tốt ô tô có nhiều bài viết liên quan đến những vấn đề nêu trên nhằm giúp các bạn mới vào nghề được tốt.
Giúp các bạn lái tốt ô tô.
Tìm hiểu hệ thống điều khiển ô tô. Một, hệ thống lái. Sự chuyển hướng của ô tô rất quan trọng. Để làm được điều này với một cỗ xe lớn và nặng nề như thế, người ta chế tạo ra cả một hệ thống lái. Hệ thống này cơ bản là dùng lực đòn bẩy, biến sự chuyển động vòng tròn của tay bánh lái thành chuyển động ngang để dịch chuyển hai hoặc nhiều bánh xe cùng chuyển hướng. Hầu hết hệ thống tay lái trên ô tô hiện nay đều có trợ lực tay lái. Khi chúng ta quay tay lái, sự chuyển động vòng tròn của tay lái được biến thành chuyển động ngang tác động tới bộ phận trợ lực tay lái mở van dầu, đẩy thước lái chạy qua bên trái hoặc là bên phải. Và để đưa được lực này từ hai đầu thước lái tới các bánh xe bắt nó dịch chuyển, còn có các thanh ngang và nhiều khớp nối hay còn gọi là rô tuyên. Các rô tuyên này nằm dưới gầm xe cần được kiểm tra định kỳ để đề phòng xe mất lái. 2. Hệ thống phanh. Cùng với việc đưa nguồn động lực truyền xuống các bánh xe sao cho mạnh mẽ, việc chế tạo bộ phận hãm, tức là phanh xe đang chạy phải dừng lại theo ý người điều khiển cũng được các nhà chế tạo nghiên cứu kỹ. Phanh xe ô tô không đơn thuần như phanh xe đạp, xe gắn máy mà có cả một hệ thống. Nếu phân chia theo lý thuyết, nguyên lý hoạt động để tạo ra lực hãm bánh xe thì có 3 loại: phanh hơi thuần túy, phanh dầu thuần túy, phanh dầu có trợ lực hơi. Các xe tải loại lớn, xe khách nhiều chỗ thường dùng phanh hơi hoặc phanh dầu có trợ lực hơi. Phanh xe du lịch làm việc theo nguyên lý thủy lực, tức là phanh dầu có sự trợ lực chân không khi nổ máy. Khi đạp phanh, bít tông nằm trong một xi-đanh lớn heo cái đẩy dầu chạy dọc theo đường ống kim loại đến bộ phận phân bố lực dầu. Từ đây, dầu được các ống kim loại nhỏ hơn chạy vào từng xi-lanh con, tức là heo con, nằm ở các bánh xe. Lực nông của dầu phanh sẽ đẩy hai bít tông nằm trong mỗi con heo ra hai bên, làm má các phanh dịch chuyển, khiến cho bánh xe bị hãm lại. Người ta phát hiện các vụ lật xe khi phanh gấp thường do các bánh xe bị bó cứng trượt trên mặt đường đột ngột. Lúc đó, lực quán tính dồn xe quay ngang rồi lăn vòng. Hệ thống chống bó cứng bánh xe, tức là ABS, được ra đời để khắc phục tình trạng trên. Xe có trang bị ABS có tính an toàn cao, vừa phanh gấp vừa có thể điều khiển xe tránh chướng ngại vật được. Với những xe thông không có phanh ABS, khi phanh gấp, tài xế nên đạp, thả chân phanh để chống bó cứng các bánh xe gây lật xe. 3. Hộp số và chân côn. Nguồn động lực từ động cơ được truyền xuống các bánh xe qua một bộ phận trung gian có nhiều bánh răng phân cấp gọi là hộp số. Nhiệm vụ của hộp số là giúp xe chạy nhanh, chậm hoặc mạnh mẽ tùy ý người điều khiển. Hộp số ô tô dùng động cơ nổ hiện nay được chia làm hai loại, số tự động và số tay. Xe sử dụng số tay thì ở giữa hộp số và động cơ có trang bị một bộ phận đóng ngắt nguồn động lực gọi là bộ ly hợp, tức là côn. Bộ ly hợp được điều khiển bởi chân côn đặt phía bên trái của người lái. Khi đạp côn thì ngắt nguồn động lực, xe sẽ dừng lại, buông ra là nối nguồn động lực, xe sẽ lăn bánh. Vì vậy, khi bạn muốn cho xe chạy thì chân trái đạp côn, đồng thời tay phải vào số, tăng ga và nhả côn ra từ từ, xe sẽ chạy. Bộ điều khiển hộp số tự động làm việc theo nguyên lý thủy lực. Với bộ hộp số tự động, chỉ cần vào số 1 một lần, tức là mở van dầu, rồi sau đó xe chạy nhanh hay chậm tùy thuộc vào chân ga của bạn mà không cần sang số nhiều lần như là xe số máy. Muốn dừng chỉ cần đạp phanh, không cần rà số mà vẫn không tắt máy, xe được trang bị số tự động không có chân côn. Cách điều khiển đúng. 1. Tư thế ngồi. Tư thế ngồi lái rất là quan trọng. Ngồi làm sao vừa thật thoải mái mà không bị gò bó trong lúc thao tác, lại vừa vững vàng để gặp tình huống nào mà người lái không bị xô lệch hoặc bị hất ra khỏi vị trí lái, và ngồi lái lâu không bị mỏi. Khoảng cách từ tay, chân đến các bộ phận điều khiển thật vừa tầm. Hai chân đặt xuống sàn xe thoải mái, khi đạp côn hoặc phanh phải sát sàn, lưng tựa nhẹ vào ghế, vai và đầu phải thẳng và luôn trong thế độc lập. Tầm mắt quan sát được hầu hết cảnh quan phía trước và hai bên phải trái của xe. Qua các gương chiếu hậu, phải nhìn được từ thân xe, tỏa ra hai bên đường, gương trong phòng lái, thấy được tình hình giao thông đằng sau xe. Mắt kiểm soát tốt diễn biến các táp lô trung tâm để túi khí, airbag hoạt động có hiệu quả khi va chạm. Khoảng cách an toàn từ người lái đến vòng lái không nên dưới 30cm. 2. Tay cầm lái. Tưởng tượng vô lăng là chiếc đồng hồ thì tay lái luôn đặt ở vị trí số 9. Tay này giữ nhiệm vụ chính trong việc định hướng xe. Lực phản hồi sẽ đi ngược từ bánh xe lên tay lái, vì vậy cần một lực cầm vừa phải. Cầm nhẹ quá thì dễ bị cướp lái. Chặt quá cầm lâu sẽ bị mỏi. Tay phải dùng để điều khiển số, kéo nhả phanh tay, bấm còi, chỉnh máy lạnh, radio, v.v. Khi không thao tác gì, tay phải đặt ở vị trí từ số 1 đến số 3 hỗ trợ tay trái khi cần phải lái nhiều vòng hoặc giữ tay lái khi cần thiết. 3. Phân công chân làm việc. Với xe số tay, tức là sàng, phân công hai tay và hai chân làm việc hài hòa như sau. Chân trái làm việc đồng hành với tay phải, thông thường khi chân trái đạp côn thì tay phải cũng vô ra số. Chân phải làm việc đồng hành với tay trái. Chân phải đạp phanh hoặc đạp ga thì tay trái thường cầm vô lăng định hướng xe đi. Ở xe số tự động thì dùng chân phải đạp phanh hoặc đạp ga, tay trái luôn cầm vô lăng định hướng xe như xe số sàn. Nhưng chân trái thì luôn luôn nhớ rằng không làm gì cả vì không có bàn côn. 4. Theo dõi bảng táp lô trung tâm. Ổ khóa điều khiển xe thường nằm bên phải ngay cổ tay lái, được thiết kế theo quy ước khi tra chìa vào. Mở thì quay theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Khi mở chìa nằm ở vị trí on, bảng táp lô sẽ hiển thị sáng tất cả các đèn báo biểu tượng, mỗi đèn biểu tượng cho một hệ thống quan trọng trong xe như điện, phanh, nhiên liệu, cửa xe, túi khí. Lúc này các hệ thống đã sẵn sàng làm việc, muốn khởi động máy thì xoay và giữ ở vị trí start. Đợi máy nổ rồi buông tay ra, chìa khóa sẽ tự động trả về vị trí on. Khi máy đã nổ thì các đèn biểu tượng sẽ tắt hết, nghĩa là các hệ thống nói trên đều hoạt động tốt. Đèn biểu tượng nào còn sáng là bộ phận đó có vấn đề cần phải kiểm tra lại. Ví dụ, đèn biểu tượng bình điện còn hiển thị là hệ thống điện không sạc. Đèn biểu tượng cửa sáng là cửa xe chưa được đóng kỹ. Đèn biểu tượng các hệ thống trên táp lô có hai màu, màu đỏ là nguy hiểm cần phải khắc phục ngay, màu vàng là cảnh báo, hãy coi chừng, nguy hiểm đấy. 5. Vị trí cần số và số. Khi muốn điều khiển bất kỳ một loại xe nào, điều cần thiết là bạn phải thuộc nằm lòng các cửa số của xe đó. Xe số tay, các cửa số thường được khắc rõ trên mặt của các núm tay số. Xe số tự động, nếu cần số nằm ở ngay dưới tay lái, thì hiện trạng số sẽ hiển thị trên bảng táp lô. Nếu cần số ở vị trí như xe số tay, thì cửa số được in bên cạnh khe trượt cần số. Với xe số tự động, khi bạn khởi động máy, chắc chắn phanh tay đã được kéo lên và nhớ đạp phanh, cần số phải giữ ở vị trí B, tức là Park, hoặc N, Neutral. Với xe số tay, cần phải ở vị trí N, số 0, gọi là số Mo. Vị trí này nằm ở đường trượt ngang của các khe số. Muốn biết đó là số Mo thì cần lắc cần số qua lại, phải trái. Nếu gặp lực đàn hồi của hai lò xo nằm hai bên rãnh ngang là đúng, bởi nhiệm vụ của lò xo này là luôn đẩy cần số về vị trí chính tâm, tức là số 0. 6. Cách khởi động xe. Khi máy đã nổ ổn định, thao tác cho xe lăn bánh như sau. Với xe số tự động, chân phải đạp phanh, tay phải vào số, rồi nhả phanh tay xuống và nhả phanh chân từ từ cho xe lăn bánh. Đạp nhẹ ga cho xe dần tăng tốc. Chú ý, lái xe số tự động, chân trái tuyệt đối không được tay máy, dẫn đến nhầm lẫn giữa phanh và ga như xe số tay. Với xe số tay, lần lượt thực hiện các động tác sau. Đầu tiên, tay trái cầm vô lăng, chân trái đạp côn, tay phải vào số 1. Chân phải thêm ga, đồng thời chân trái nhả côn ra từ từ, theo nguyên lý côn ra, ga vô. Khi xe rung nhẹ, thì nhả phanh tay xuống, thêm nhẹ ga cho xe chuyển bánh, rồi đạp ga cho xe chạy có đà. Khi xe đã có đà, muốn tăng tốc thì lần lượt tăng ga, tăng số thao tác như ban đầu. Chú ý xe đã chạy ổn định thì không được đặt chân lên bàn côn, vì làm vậy bộ ly hợp sẽ mau hơn. Tập xe số sàn. Một trong những điều quan ngại của người tập là sợ xe tắt máy giữa đường. Nguyên nhân do phanh đột ngột mà không về số hợp lý hoặc quên đạp côn khi cho xe dừng hẳn. 7. Cách đi số. Tùy theo tình trạng đường xá mà cho xe chạy nhanh hay chậm, dù ở tốc độ nào xe cũng phải chạy êm dịu không gầm rú, do đi số thấp hoặc đuối máy do đi số cao. Với xe số sàn khi sang số, phải nhẹ nhàng, đừng nắm chặt tay vào cần số mà cưỡng sẽ gây ra tiếng kêu. Hãy khum tay lại, đặt lòng bàn tay trên tay số, muốn đưa về trước thì dùng lực đẩy ở lòng cườm tay, đưa về sau thì dùng lực kéo ở lòng bốn ngón tay. Với cách sử dụng tay để điều khiển cần số như vậy, khi thuần thục, người ngoài trông rất đẹp. Khi thực tập, các bạn nên chọn xe đời cũ, càng khó lái bao nhiêu thì sau này gặp bất kỳ loại xe gì cũng điều khiển tốt. Chúc các bạn thành công.
Xử lý sự cố ô tô thường gặp.
Mất phanh, mất lái, nổ lốp trước là ba sự cố đáng sợ nhất của tài xế. 1. Xe mất phanh. Xe mất phanh là khi xe đang chạy, ta đạp phanh mà nó không chịu dừng lại. Đã có nhiều trường hợp tài xế muốn dừng xe, nhưng xe cứ lao vào nhiều người đang chờ đèn trước giao lộ. Xe đang đổ dốc đường đèo quanh co, mất phanh, tài xế không kiểm soát được tốc độ đã để xe lao xuống vực thẳm. Nguyên nhân, những xe rơi vào sự cố này thường đã cũ, thiếu chăm sóc bảo dưỡng, hoặc xe bị va chạm mà không đem đến xưởng kiểm tra sửa chữa, đạp phanh mà thấy nhẹ hều là do mất áp lực dầu, áp lực hơi, lúc đó dầu phanh hoặc hơi đã thoát ra những chỗ hở trên ống dẫn, hoặc bị bể cu ben với xe phanh dầu, thủng bắt phanh với phanh hơi. Đôi khi đạp phanh mà cứng ngắc, đạp không xuống là do bị vật cản dưới chân phanh, bị kẹt, lóc kê một vị trí mà phanh nào đó. Xử lý tình huống, những tài xế bị xe mất phanh thoát chết kể lại, khi cần dừng xe đạp phanh mà nó cứ lao về phía trước, kéo phanh tay cũng chẳng ăn thua và chớp mắt đã gây tai nạn. Khi gặp tình huống này, bạn phải thật bình tĩnh và nên nhớ rằng sức ghì của động cơ dồn xe về số thấp, kết hợp với phanh tay là cứu cánh duy nhất giúp xe bình khựng lại. Phương pháp dồn số, dừng xe với xe số tự động khá đơn giản là kéo cần số hẳn xuống vị trí cuối cùng thấp nhất thường là D1 và kéo thật mạnh phanh tay cho xe khựng lại, đánh lái xe đưa vào chỗ ít tổn thất rồi vặn chìa khóa cho xe tắt máy. Phương pháp dồn số, dừng xe đối với xe số sàn phức tạp hơn, đòi hỏi tài xế phải biết phối hợp chân côn và tay số thật nhuần nhuyễn như đã thao dượt trong trường lái, để di chuyển cần số liên hoàn từ số xe đang chạy xuống số thấp nhất. Trước tiên, tài xế phải hiểu thế nào là đồng bộ giữa tốc độ động cơ với tốc độ xe mình. Thí dụ, xe đang chạy 60 km/h, nếu ở số 5, tốc độ vòng quay của động cơ là 2.000 vòng một phút, ở số 4 sẽ là 2.500 vòng một phút, ở số 3 sẽ là 3.000 vòng một phút, số 2 sẽ là 4.000 vòng một phút và số 1 sẽ 5.000 vòng một phút. Vậy thì xe đang chạy ở tốc độ 60 km/h, với số 5 mà bị mất phanh, muốn chuyển về số 3, tài xế phải đạp côn và phanh như đạp ga cho động cơ có vòng tua lớn hơn hoặc bằng 3.000 vòng một phút, rồi nhả côn ra, đạp côn lại, tống cần số vào vị trí số 3, nghĩa là muốn về số nào thì tài xế cứ thao tác liên hoàn như trên với tốc độ vòng quay động cơ phù hợp với số đó. Trường hợp đạp phanh không xuống có thể do bàn đạp bị vật cứng như lon bia, lon sữa, lóc kê chèn phía dưới. Tài xế tức thời dùng chân rà dưới bàn đạp để kiểm tra. Xe mất phanh trong thành phố nơi đông người qua lại thường gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu không thể dừng xe được, hãy chọn giải pháp giảm thiểu tổn thất thấp nhất với phương châm bảo vệ con người trước rồi mới nghĩ đến tài sản, như cho xe lao vào gốc cây, vật cản ven đường, giải phân cách. Xe đang đổ đèo, đường dốc thì cố gắng đưa vào đường lánh nạn hoặc vào các lùm bờ bụi ta luy, cố gắng đừng để xe lao xuống vực sâu. Đề phòng, thường xuyên kiểm tra dầu phanh hàng ngày. Thiếu thì châm thêm, châm đủ rồi mà lại thấy hụt nhanh, chắc chắn hệ thống phanh đã bị xì dầu. Nếu xe dùng phanh hơi hoặc phanh dầu có trợ lực hơi thì phải thường xuyên để ý đồng bộ áp lực hơi, chăm sóc thăm khám, xả nước ngưng tụ trong bình hơi thường xuyên. Hơi hụt là đã có dấu hiệu rò rỉ, phải tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân để sửa chữa. Hàng ngày vệ sinh buồng lái, kiểm tra loại bỏ các vật cứng, có thể lăn tới chân côn, chân phanh tài xế. 2. Xe mất lái. Diễn biến, mất lái được nói đến ở đây bằng nghĩa đen, nghĩa là tài xế không điều khiển được xe theo ý của mình chứ không phải ngủ gục trên tay lái. Sự mất lái thường xảy ra bất thình lình khi xe đang qua đường giằng sóc ổ gà. Đó là hậu quả của sự va chạm mạnh dưới gầm trước xe, hoặc trước đây đã liên tục nghe lụp cụp phía dưới gầm xe ở cầu trước mà không chịu dừng để kiểm tra. Hãy tưởng tượng khi đang ôm cua trên đường đèo dốc, cần lái xe mà xe không tuân theo sự điều khiển của tài xế, lúc này hai bánh trước có thể không còn đi song song với nhau. Xác suất đâm vào các phương tiện khác, bị lật xe hoặc lao xuống vực là rất cao. Xử lý, thao tác duy nhất là kịp thời đạp phanh cho xe dừng lại và đừng cố đánh lái nữa, sẽ làm lật xe. Nguyên nhân, các xe cũ không thường xuyên bảo dưỡng, dễ gặp sự cố này. Cũng có khi gầm xe vừa bị va chạm, khiến hệ thống lái bị phá hỏng. Có một hoặc nhiều khớp nối, tức là rô tuyên của các truyền lực từ hệ thống lái ra hai trục bánh lớn bị rơ, rồi sau đó do giằng xóc mà bị xúc ra khỏi vị trí, khiến việc truyền lái và giữ lái không được thực hiện. Đề phòng, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các rô tuyên, khớp nối, các ốc, chốt khóa và thanh giằng. Nếu thấy có hiện tượng rơ lỏng phải siết chặt hoặc thay thế. Khi xe bị va chạm phải kiểm tra hệ thống lái ngay, thỉnh thoảng lắc tay lái nguội để kiểm tra độ rơ của rô tuyên. Nếu nghe lục cục thì nên đem đến gara để mà kiểm tra, sửa chữa. Thường trước khi xe mất lái đã có hiện tượng rơ lái, dễ nhận biết nhất là khi qua đường giằng xóc, tiếng kêu lụp cụp nhỏ phát ra từ các khớp protein. Lúc này tài xế dừng xe lại, tắt máy, nhờ một người khác lắc tay lái nguội qua lại. Còn mình thì nghiêng tai lắng nghe hệ thống lái để mà nghe ngóng, xác định vị trí phát ra tiếng kêu. Protein nào rơ thì phải siết lại, nếu không được thì phải đưa xe đến gara gần nhất để khắc phục. Thỉnh thoảng trên đưa xe đến gara kiểm tra toàn diện một lần. Muốn biết hệ thống lái xe của mình có tốt hay không, bơm vào các bánh xe đủ áp suất, đưa xe đến đoạn đường bằng phẳng cho xe chạy tốc độ vừa phải, rồi chỉnh tay lái cho thật thẳng và buông tay ra. Nếu xe đi lệch hướng thì đem đi cân tay lái lại. 3. Xe nổ lốp. Một số tác nhân gây ra nổ lốp bị những vật sắc nhọn trên đường tác động vào khi xe đang chạy. Bơm căng quá, sau đó trong quá trình chạy lốp ma sát với mặt đường sinh nhiệt, gây tăng áp suất vượt giới hạn chịu đựng của lốp. Bơm không đủ áp suất quy định, gai mòn không đều dẫn đến nứt nẻ lốp trên đường đi, sử dụng lốp yếu, gai mòn dưới quy định của nhà sản xuất. Xe chở quá tải, chạy tốc độ cao, lốp còn mới nhưng bị lỗi kỹ thuật sản xuất hoặc thương tích tiềm ẩn gặp phải trong các hành trình trước. Lốp quá niên hạn sử dụng, dù mới, ít chạy nhưng đã hơn 5 năm tính từ ngày sản xuất, sử dụng không phù hợp với thông số kỹ thuật cho phép in trên hông lốp. Ví dụ, nhà sản xuất quy định không vượt quá 100 km một giờ, nhưng tài xế lại chạy vượt quá ngưỡng. Phòng tránh, ngoài việc tránh các tác nhân trên, tài xế cần lưu ý thêm một số điều sau. Lốp dùng cho bánh trước phải là chất lượng tốt nhất trong xe của bạn. Hai lốp này cùng một kích thước và gai phải mòn đều nhau, lắp đúng chiều hoa răng. Nếu thấy các lốp mòn không đều thì phải đi cân chỉnh tay lái rồi đảo lốp lại. Chất lượng lốp luôn nằm ở trên 65%, không bị vá nhiều lần. Luôn bơm đúng áp lực quy định, nên trang bị một chiếc đồng hồ đo áp suất. Luôn kiểm tra để phát hiện kịp thời những vết rạn nứt, phồng rộp do các vật sắc nhọn trên đường gây ra sau mỗi chuyến đi. Khi mua lốp mới nên chú ý đọc ngày tháng sản xuất trên lốp. Lốp tuy mới nhưng lưu kho hơn 5 năm sẽ bị lão hóa. Khi thay lốp mới nên ghi lại thời điểm và chỉ số km trên đồng hồ để tiện bề theo dõi. Dù là lốp chất lượng cao cũng không nên dùng quá 80.000 km đối với xe tải và 40.000 km đối với xe du lịch. Đến ngưỡng này nên thay thế hoặc đưa ra sau. Khi đi trên đường, nếu một lốp trước bị hỏng thì không nên dùng lốp sơ cua chất lượng kém để mà thay thế. Phải chọn chiếc tốt nhất trong dàn lốp của mình, dù phải tháo từ bánh sau. Làm chủ tốc độ để quan sát được mặt đường tránh cán phải vật cứng sắc nhọn. Ngoài các điều lưu ý trên, tài xế cần phải chấp hành nghiêm túc luật giao thông, biển báo, để khi xảy ra sự cố còn có thời gian mà xử lý. Kinh nghiệm của nhiều tài xế, khi không muốn vượt thì đừng bám sát xe trước quá, hãy giữ khoảng cách an toàn khi đã đọc được biển số xe đó. Diễn biến, xe đang chạy, bất thình lình nghe một tiếng nổ khá lớn. Với lốp có ruột hoặc tiếng xì hơi mạnh, lốp không ruột phát ra từ chiếc lốp gặp sự cố. Nếu nổ lốp sau, xe sẽ trồng trành mạnh, nhưng tài xế vẫn có thể điều khiển xe theo ý của mình một đoạn ngắn rồi tấp vào lề đường. Nếu là lốp trước nổ thì rất nguy hiểm và độ nguy hiểm ấy phụ thuộc vào chiều cao loại lốp xe bạn đang dùng. Lốp càng cao thì độ nguy hiểm càng lớn. Lốp có ruột nguy hiểm hơn lốp không ruột. Xe có trợ lực, tay lái đỡ nguy hiểm hơn xe không có. Xe chạy tốc độ cao, tải nặng thì sự nguy hiểm càng gia tăng. Và sau cùng là tùy tài trí xử lý của tài xế. Xử lý, khi tiếng nổ vừa phát ra thì trọng lượng xe dồn hẳn về phía có chiếc lốp nổ và xe nghiêng liền về phía đó. Nếu là lốp trước thì tay lái đồng thời cũng bị xoay mạnh về hướng đó. Nếu tài xế cầm lái không chắc thì sẽ bị cướp lái tức khắc, mất điều khiển xe xác suất gây tai nạn sẽ là rất cao. Muốn xử lý tốt sự cố này, trước tiên hãy chú ý đến thói quen cầm lái của tài xế. Cầm lái đúng là tay trái luôn ở vị trí 9 giờ, tưởng tượng tay lái như chiếc đồng hồ và tay phải đặt ở vị trí 2-3 giờ. Ngón cái của tay trái luôn ôm vòng tay lái. Lúc nghe tiếng nổ hoặc xì lớn, phản xạ đầu tiên của tài xế là tay trái cầm thật chặt vào tay lái, tay phải chụp ngay vị trí giờ 3. Xe nghiêng bên phải thì dùng tay trái kéo tay lái lại, đồng thời tay phải đẩy ra. Xe nghiêng bên trái thì tay trái đẩy ngược ra, tay phải kéo tay lái về phía phải. Cố giữ xe thẳng theo đà quán tính. Chân hãm tốc độ xe bằng một lực phanh vừa phải rồi cho xe dừng từ từ, không phanh gấp sẽ gây lật xe. Chú ý, với một tài xế lành nghề, việc trang bị kỹ năng xử lý sự cố là điều cần thiết, nhưng đề phòng đừng để xảy ra bất kỳ sự cố nào thì lại càng cần thiết hơn.